Kính thưa quý thính giả, đây là chương trình phát thanh giờ của Mẹ Thánh Kinh. Chúng tôi xin gửi đến quý vị sách Thánh Kinh Cựu Ước, kỳ thứ nhất, với phần dẫn nhập tổng quát, mặc khải và sách thánh. Để giúp độc giả và thính giả dù tin vào Thiên Chúa hay không, biết mình đang cầm cuốn sách nào trong tay và biết cách đọc, cách nghe để hiểu sách thánh. Chúng tôi xin tóm tắt giáo huấn của Công đồng Vaticano II về mặc khải và sách thánh hoặc kinh thánh. Sau đó chúng tôi giới thiệu đại cương từng phần của sách thánh. Thứ nhất, đâu là nguồn gốc của sách thánh? Thiên Chúa nhân lành và khôn ngoan đã muốn mặc khải chính mình và tỏ cho mọi người biết mầu nhiệm thánh ý người. Nhờ đó, loài người có thể đến cùng Chúa Cha, nhờ Chúa Kitô, ngôi lời nhập thể, trong Chúa Thánh Thần và được thông phần bản tính của Thiên Chúa. Trong việc mặc khải này, với tình thương chan chứa của người, Thiên Chúa vô hình ngỏ lời với loài người như với bạn hữu. Người đối thoại với họ để mời gọi và đón nhận họ hiệp nhất với người. Thiên Chúa đã nói với loài người khi nào? Qua ai? Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ. Nhưng vào thời sau hết, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử Giê-xu. Thiên Chúa đã nói cách đây hàng mấy chục thế kỷ. Làm sao tôi có thể nghe được hôm nay? Thuở xưa, lời Chúa phán dạy đã tạo thành một dân tộc được tuyển chọn để nghe và giữ lời Thiên Chúa. Lời ấy đã được lưu giữ trong giáo huấn, đời sống và phụng tự của dân Thiên Chúa trong thời Cựu Ước và đã được ghi chép thành sách thánh, tức là sách Cựu Ước. Còn lời Thiên Chúa đã phán qua Thánh Tử Giê-xu đã được truyền lại cho chúng ta nhờ sứ vụ của các tông đồ, hoặc qua lời giảng dạy, gương lành và các thể chế. Các ngài đã truyền lại những gì đã nhận lãnh từ miệng Chúa Kitô khi chung sống với người và thấy người hành động, hoặc đã học biết được nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng. Một phần do chính các ngài và những người phụ tá các ngài đã viết lại tin mừng cứu rỗi dưới sự linh hướng của cùng một Chúa Thánh Thần. Đó là sách Tân Ước. Thứ hai, làm sao biết được đây là sách thánh? Hàng ngày, trong khi cử hành phụng vụ, sau khi đọc sách thánh, người đọc hô lên, đó là lời Chúa, và toàn thể cộng đoàn đáp lại, tạ ơn Chúa. Đó là lời tuyên xưng đức tin. Sách thánh là lời Chúa nói, vì được ghi chép lại dưới sự linh hướng của Chúa Thánh Thần. Như vậy, thì chỉ có Thánh Thần mới có thể làm cho hội thánh nhận ra đó là lời Chúa. Trong hội thánh, Chúa Giê-xu đã trao cho các tông đồ và các đấng kế vị quyền giáo huấn để dạy người ta tuân giữ mọi điều Chúa đã truyền, và đã ban Thánh Thần cho các vị này để thi hành sứ mạng. Thánh Thần đã dùng các vị này để giúp cộng đoàn hội thánh dần dần xác định những sách nào là sách thánh. Vào thế kỷ thứ tư, hội thánh công giáo đã có những bản kê khai các sách được nhìn nhận là sách thánh. Đó là quy điển, tức là những sách được Thánh Thần linh hướng và có giá trị để hội thánh quy chiếu vào đó, mà biết những gì phải tin và những gì phải thực hành trong đời sống. Ngày nay, hội thánh công giáo vẫn trân trọng tôn kính, giữ gìn và tuyên đọc lời Chúa trong bộ sách thánh, gồm phần Cựu Ước 46 cuốn và Tân Ước 27 cuốn. Thứ ba, sách thánh trong đời sống của Kitô hữu. Hội thánh luôn tôn kính sách thánh như chính thân thể Chúa, nhất là trong phụng vụ thánh. Hội thánh không ngừng lấy bánh ban sự sống từ bàn tiệc lời Chúa, cũng như từ bàn tiệc mình Chúa Kitô để ban phát cho các tín hữu. Lời Chúa và bí tích thánh thể là hai cách hiện diện của Chúa Kitô phục sinh. Tin mừng theo Thánh Luca gợi cho chúng ta điều ấy trong câu chuyện hai môn đệ trên đường Emmaus. Họ thấy lòng mình bừng cháy khi Chúa Giêsu nói với họ và giải nghĩa sách thánh cho họ trên đường. Và họ nhận ra người khi người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Lời Chúa và bí tích thánh thể là của ăn thông ban và nuôi dưỡng sự sống đời đời nơi chúng ta. Trong Cựu Ước, khi dẫn dân Chúa đi trong hoang địa, Thiên Chúa nuôi họ bằng mana và lời Chúa. Người đã bắt anh em phải cùng cực, phải đói, giờ đã cho anh em ăn mana là của ăn, anh em chưa từng biết, và cha ông anh em cũng chưa từng biết. Ngõ hầu làm cho anh em nhận biết rằng người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn sống nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. Trong thời của giao ước mới này, Chúa Kitô phục sinh đồng hành với dân mới, người nuôi chúng ta bằng lời Chúa và bằng mình máu thánh người. Ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Tôi là bánh hàng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng. Chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Hội thánh luôn công bố lời Chúa khi cử hành các bí tích và các giờ kinh phụng vụ, vì sách thánh phân phát cách bất di bất dịch lời của chính Thiên Chúa và làm vang dội tiếng nói của Chúa Thánh Thần qua các ngôn sứ cùng các tông đồ. Bởi vậy, mọi lời giảng dạy trong hội thánh cũng như chính đạo thánh Chúa Kitô phải được sách thánh nuôi dưỡng và hướng dẫn. Thực thế, trong các sách thánh, Cha trên trời đến gặp gỡ con cái mình và ngỏ lời với họ bằng tất cả lòng trìu mến. Công đồng Vaticano II đã nhắc lại lời thánh Geronimo, không biết sách thánh là không biết Chúa Kitô, rồi khuyến khích các tu sĩ hăng hái tiếp xúc với chính bản văn sách thánh và khẳng định các giám mục có phận sự dạy dỗ cách thích hợp cho các tín hữu đã được trao cho mình biết sử dụng đúng đắn sách thánh, nhất là Tân Ước và trước tiên là các sách Tin Mừng nhờ các bản dịch. Các bản dịch này phải được kèm theo những lời giải thích cần thiết và đầy đủ để con cái hội thánh có thể sử dụng sách thánh cách bảo đảm và ích lợi và được thấm nhuần tinh thần sách thánh. Hội thánh muốn trao sách thánh vào tay mỗi người tín hữu và cả những người ngoài Kitô giáo, bởi vì cũng như đời sống hội thánh được tăng trưởng nhờ năng lãnh nhận bí tích thánh thể, thì cũng có thể hy vọng đời sống thiêng liêng sẽ có một đà tiến mới nhờ gia tăng lòng sùng kính lời Chúa là lời hằng tồn tại muôn đời. Thứ 4, làm thế nào để hiểu sách thánh? Sách thánh là lời Chúa đã thành lời người, cũng như Đức Kitô là lời Chúa đã thành người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Cả hai là công trình của Thánh Thần. Lời Chúa thành lời người do Thánh Thần linh hứng cho các tác giả viết ra. Lời Chúa thành người phàm do Thánh Thần tạo dựng, tác động trong lòng trinh nữ Maria. Công đồng khẳng định, lời của Chúa diễn tả qua ngôn ngữ loài người, được đồng hóa với tiếng nói loài người, cũng như khi xưa, lời của Chúa Cha hằng hữu đã trở nên giống loài người sau khi nhận lấy sự yếu đuối của xác phàm. Tính cách nhập thể này khiến người ta phải nhờ đến các phương pháp nghiên cứu lịch sử, ngôn ngữ, xã hội, các phương pháp phân tích văn chương để tìm hiểu điều các tác giả sách thánh thực sự có ý trình bày và điều Thiên Chúa muốn diễn tả qua lời lẽ của họ. Công việc này, công đồng kêu gọi các nhà chuyên môn thực hiện để giúp những người có nhiệm vụ rao giảng lời Chúa truyền đạt kho tàng bao la của lời Chúa cho các tín hữu. Còn chính những người có bổn phận phục vụ lời Chúa phải gắn bó với sách thánh nhờ chăm đọc và ân cần học hỏi, để khỏi trở thành kẻ hoang hoang rao giảng lời Thiên Chúa ngoài môn miệng bởi không lắng nghe lời Thiên Chúa trong lòng. Nhưng sách thánh đã được viết ra bởi Chúa Thánh Thần, nên cũng phải được đọc và chú giải trong Chúa Thánh Thần. Muốn thế, phải tôn trọng toàn thể hoạt động của Thánh Thần, nghĩa là phải ân cần lưu ý đến nội dung và sự thống nhất toàn bộ Kinh Thánh dựa trên truyền thống sống động của toàn hội thánh và trên sự tương hợp toàn bộ đức tin. Vậy phải chăng người Kitô hữu giáo dân không phải là giáo sĩ, cư sĩ, nhà nghiên cứu, vân vân, đành chỉ chờ nghe giảng dạy chứ không được cầm sách thánh trong tay mà đọc? Công đồng Vaticano II đã ra lệnh phải mở rộng lối vào Kinh Thánh cho các Kitô hữu. Trách nhiệm của các giám mục là dạy các Kitô hữu biết sử dụng đúng đắn sách thánh nhờ các bản dịch. Như vậy, công đồng khuyến khích mọi Kitô hữu trực tiếp tiếp xúc với sách thánh. Thứ năm, làm thế nào để được lời Chúa nuôi dưỡng như lương thực? Công việc của các nhà nghiên cứu và các người rao giảng là giúp người Kitô hữu hiểu lời Chúa trong sách thánh. Nhưng sự hiểu biết đó không sinh ích gì nếu mỗi người không trở thành mảnh đất tốt đón nhận hạt giống lời Chúa. Nghĩa là những kẻ nghe lời Chúa với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả. Thánh Phêrô tuyên xưng: Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Sau khi Chúa Giêsu tuyên bố: Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Chính vì tất cả những gì viết trong sách thánh đều do Thiên Chúa linh hướng, và chính nhờ có Thánh Thần thúc đẩy mà có những người nói theo lệnh của Thiên Chúa. Nên lời Thiên Chúa có sức thông ban thần khí cho chúng ta tương tự như các bí tích, nhất là bí tích thánh thể. Do đó, điều trước tiên là chúng ta phải cung kính đọc hoặc nghe với đức tin, cũng như khi lãnh nhận các bí tích. Khung cảnh thuận lợi nhất để đón nhận lời Chúa là khi cử hành các giờ kinh phụng vụ và các bí tích. Vì những lúc ấy, tâm hồn chúng ta được chuẩn bị và phụng vụ nâng đỡ chúng ta. Ngoài khung cảnh phụng vụ, chúng ta có thể đọc và suy niệm chiêm ngắm lời Chúa. Đây là hình thức đón nghe lời Chúa trong cầu nguyện, đã có từ thời dân Chúa bị lưu đày ở Babylon. Khi không còn phụng vụ tế tự tại đền thờ Jerusalem, dân Chúa mới chú ý đến lời ông Mô-xê và các ngôn sứ. Họ tụ họp nhau trong hội đường ngày Sa-bát để nghe lại lời Chúa đã phán dạy qua ông Mô-xê và các ngôn sứ. Họ lắng nghe và nghiền ngẫm, đối chiếu với những gì họ đang sống. Nhờ đó, họ hiểu được nguyên nhân cuộc sống hiện tại là do tội lỗi của họ gây ra. Đồng thời, họ tìm được niềm hy vọng, vì khi các ngôn sứ răn đe thì cũng công bố lời hứa cứu độ. Như thế, lời Chúa dạy cho họ biết hoán cải và hy vọng. Từ đó, họ ăn năn thống hối, cầu xin ơn tha tội, ơn giải phóng, ơn cứu độ, vân vân. Trong các văn kiện gần đây, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã đề cao việc suy niệm chiêm ngắm lời Chúa. Chúng tôi xin giới thiệu với độc giả và thính giả vài nét về cách suy niệm chiêm ngắm lời Chúa này, dựa theo cách giải thích của Đức Hồng Y Carlo Maria Martini, có thể phân biệt ba bước trong tiến trình suy niệm chiêm ngắm lời Chúa. Phần A, đọc. Bắt lấy những yếu tố quan trọng của đoạn văn bằng cách chú ý đến các động từ, các chủ từ, các tình cảm, tính cách của hành động, các sự việc nối tiếp nhau vì lý do nào. Nếu chịu khó đọc đi đọc lại, sẽ luôn thấy mới mẻ, liên tưởng đến những đoạn tương tự trong sách thánh, giúp ta chuyển từ mạch văn trước mắt đến những viễn tượng rộng lớn hơn, vì toàn sách thánh là một cuốn sách duy nhất. Đây là việc khảo sát bản văn, ai cũng có thể làm được, có thể nói đọc là tra vấn bản văn. Phần B, suy niệm. Khi đọc, ta mới chỉ chú ý đến ý nghĩa của các từ ngữ. Suy niệm là nghiền ngẫm về những tình cảm, những hành động, những thái độ do kết cấu của các từ ngữ gợi lên. Có thể là thái độ của Thiên Chúa đối với con người, lòng thương xót, sự thành tín, sự công chính, hoặc thái độ của con người đối với Thiên Chúa và với nhau, ngợi khen, cảm tạ, thống hối, phản bội, dối trá, hèn nhát, vân vân. Nghiền ngẫm giúp ta nhận ra những giá trị thường hằng hàm chứa trong bản văn. Sau đó ta đối chiếu với tình trạng bản thân. Tôi đảm nhận những giá trị thường hằng đó thế nào? Đó là để cho lời Chúa tra vấn, dạy dỗ, an ủi, mời gọi ta. Việc suy niệm như thế khơi dậy trong chúng ta những tâm tình, những ước nguyện để thân thưa với Thiên Chúa, ngợi khen, cảm tạ, thống hối, cầu xin, dâng hiến. Lời Chúa đưa ta đến chỗ đáp lại, đối thoại với người. Đó là cầu nguyện, như công đồng nói. Cầu nguyện phải đi đôi với việc đọc sách thánh, để có sự đối thoại giữa Thiên Chúa và con người. Vì chúng ta ngỏ lời với Thiên Chúa khi cầu nguyện, và chúng ta nghe người nói lúc chúng ta đọc các sấm ngôn của Chúa. Phần C, chiêm ngắm. Việc nghiền ngẫm và cầu nguyện dần dần tập trung lại trong việc chiêm ngắm chính mầu nhiệm Chúa Giê-xu hiện diện trong mọi trang sách thánh, và nhất là trong sách Tin Mừng. Thánh Thần đưa chúng ta vượt qua bản văn để cảm nghiệm và sống với sự hiện diện của Thiên Chúa đang hành động trong mọi biến cố sách thánh kể lại. Như vậy, chúng ta đi từ bản văn đến những giá trị bản văn, leo lên và cuối cùng đến với chiến đấng hành động trong các biến cố và đang nói với ta. Bước thứ nhất, đọc, có thể nhờ người giải thích, giúp đỡ. Bước thứ hai, suy niệm, chiêm ngắm. Mỗi người phải đích thân đi vào với ơn Chúa giúp. Bước thứ ba, hoàn toàn do Thánh Thần khơi dậy trong chúng ta. Nhờ suy niệm chiêm ngắm lời Chúa, mỗi người sẽ được Thiên Chúa đưa vào một kinh nghiệm đích thân gặp gỡ Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa ngỏ lời với chúng ta, cốt để đưa chúng ta vào mầu nhiệm của người, chia sẻ cho chúng ta sự sống của người.